Thưa đại chúng, là chiều nay là buổi học cuối của 10 ngày tu. Chưa cần chấm dứt nhưng mà nghe nói tới đây là lòng nhẹ nhõm rồi. Dường như đạo tràng của chúng ta rất là ham học nghe. Qua bên Phổ Đà mình cũng thấy những cái khuôn mặt rất quen, cũng gần đầy chứ không ai xa lạ đâu. Có những hôm qua Phổ Đà, có những buổi dạy nhìn tới nhìn lui dường như là Phật tử Phổ Đà không có dự, Phật tử Mây Từ chạy qua hết. Thế rồi đến Văn Nhã mình cũng thấy như vậy, dường như là cũng một cái nhóm Phật tử ở Mây Từ chạy đến Văn Nhã cũng đông à. Dĩ nhiên là Văn Nhã khá hơn Phổ Đà một chút, còn có một số các vị Phật tử ở đó người ta học. Thế rồi chạy đến Huệ Quang, các vị có nhớ là có buổi học ở Huệ Quang đó. Nhiều năm đi qua rồi, từ cái lúc mình dạy Pháp Bảo Đàn ở đó và nghỉ dường như cũng cả chục năm rồi ạ, không có trở lại Huệ Quang. Thế rồi mình cứ tưởng rằng là trở lại Huệ Quang thì nó có cái gì nó mới, tức là Phật tử sẽ mới hơn. Thế rồi nhìn tới nhìn lui thì cũng không có mấy móng Phật tử Huệ Quang, chỉ có bà cụ 80 ngoài gần 90 bà lên và nói: "Ôi con nhớ thầy quá, thầy không có đi dạy đây quá lâu." Và nhìn cả đạo tràng Thọ Bán, thưa các vị, dường như ít hơn đây nữa, và toàn là những khuôn mặt có Mây Từ chạy qua cả. Thế rồi trong tương lai những cái điều đáng lo nữa là ở bên Diệu Quang người ta lại mời mình nghe. Người ta cứ tưởng rằng mình đi đâu mình cũng mang hết Phật tử Mây Từ đi theo khí thế. Do vậy cho nên mời, mới nghe cô Kính Nghiêu cô nói: "Thưa thầy, đầu tháng 3 đó thầy phải dạy là quyển bữa đi." Cả tháng 3 thì đâu có ở nhà, cả tháng 2 thì cũng không có dạy, giờ tháng 3 thì trốn nữa đâu được. Nó nói: "Ồ, nhớ gì như ngày Ba Tây mình có hứa bên Diệu Quang á." Nó nói: "Con không biết." Rất thường. Thưa các vị, mình cười cười nó không sao, Diệu Quang buổi chiều thôi, tại vì tới 2 giờ cho nên rồi buổi sáng có thể là có buổi giảng pháp và đọc quyển từ 10 giờ 15 cho tới 11 giờ 15, sau đó rồi lên xe chạy về Diệu Quang làm ăn, làm như mình ca sĩ chạy show không mà. Cái chuyện này nó không phải mới lạ chi, thưa các vị, những năm mà dạy ở Sangha các vị hình dung rằng nó còn vất vả hơn rất nhiều nghe. Vì như năm đó mình còn trẻ hơn hay sao, còn còn hăng máu anh hùng, dạy 4 tiếng đồng hồ. Mình không thể nghĩ rằng là có ông thầy nào mà đứng lớp 4 tiếng đồng hồ nói râm ran từ 2 giờ cho tới 6 giờ và dạy đọc quyển buổi sáng, xong rồi không kịp ăn uống lên xe chạy về cho kịp, tại vì nó kẹt xe là không kịp á. Và 12 giờ, có khi 12 giờ hơn mình mới đi về. Có những buổi kẹt xe và cái người chở mình đi mình về là ông lính già Nguyên Minh, bây giờ năm nay 8 ngoài rồi, ông cũng rất là lo lắng. Và thưa đại chúng rằng là từng thế hệ đi qua thiên hạ thì cứ đến và đi, còn mình thì cứ vậy nghe. Lính trẻ đầu tiên nó hộ đạo cho mình, đó là lính trẻ bây giờ nó có gia đình rồi, nó chạy mất tiêu rồi, nó chở mình từ Lộc Quyển lên San Jose. Và lên San Jose dạy xong rồi ra xe là 10 giờ nó chạy luôn một mạch về tới Lộc Quyển 3 giờ sáng á. Rồi dường như làm ăn như vậy nhiều lần lắm. Sau đó rồi mình mới cảm thấy rằng chi mà hành xác quá tội nghiệp vậy, để cái hình hài này còn xài lâu chứ. Cho nên mình không đi. Tới 5-7 năm là cắt cái lịch dạy ở San Jose, rồi mới bắt đầu làm lại chừng 3-4 bóng kỳ đã nơi, và bắt đầu làm ăn lại thì thông minh hơn, tức là đi phi cơ chứ đi xe không nổi nữa. Và đầu tiên thì thưa các vị, nó dụ mình cũng hay đó, nó nói đi đi phi cơ như đi xe thầy, thì ra phi cơ thì chờ thầy lên ta đón, mất công lắm, thôi để con chở thầy. Và thưa các vị, nghe nó dụ dường như cũng năm bảy lần gì đó, một lần đi một lần về như vậy thì có khi 3 giờ sáng 4 giờ sáng mới về tới Lộc Uyển, 7 tiếng đồng hồ là bình thường nhé. Cho nên con đường đây lên San Jose mà đi xe mình không có lạ gì hết, mình biết nơi nào là nó có nuôi bò, nơi nào trồng tỏi, mình biết hết. Và nghiệm ra thưa các vị, mình ở Việt Nam mình không có đến độ cực nhọc vậy đâu nghe, đi dạy học rồi về đâu có chạy vại tất tả ngược xuôi thế này. Người ta làm vất vả, người ta có cửa có nhà, người ta nuôi vợ nuôi con thì cũng đúng đi, còn mình thưa các vị không nuôi ai cả, nuôi cái mặt mộc mình thôi mà nuôi không xong. Thế là cái việc chiều nay đi vô đó là chúng ta học một đoạn Phật Tâm Ca của Ngài Tể Trung Thượng Sĩ, và đoạn thứ 7 các vị học rồi phải không? Và đoạn thứ 8 học đoạn này nữa đi rồi hồi hướng. Đoạn này lý thú đây: vẫn không tội vẫn không phúc, lầm sánh mani cùng bạch ngọc, ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Bốn câu thôi, học hết 4 câu này học tới 4 câu tiếp: vẫn không tội vẫn không phúc, lầm sánh mani cùng bạch ngọc, ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Chữ trừ này nó họ dịch chữ hề á, hề là gì? Thực ra nó không có nghĩa chi cả, nó chỉ là tiếng đệm thôi. Cũng giống như chúng ta hỏi câu là mới tới hả, chữ hả nó không có nghĩa gì cả, chỉ là tiếng đệm sau câu viễn ngữ thôi nghe. Và cái tiếng hề ở trong chữ Hán thưa các vị, nó dùng cho những ca từ. À, để mình nhớ lại cái tiếng này nó có mặt ở đâu nhiều đấy. Thường thường trong Tể Trung Thượng Sĩ thì Phóng Cuồng Ca, Ngài Tể Trung Ngài dùng nhiều cái chữ hề này lắm nghe. Ví dụ như Phóng Cuồng Ca thì câu đầu nó là, câu đầu là gì? Thiên địa thiếu vọng hề hà mang mang, trượng sách ưu du hề phương ngoại phương. Thì Trúc Thiên dịch là trời đất liếc trông trừ sao mênh mang, chống gậy rong chơi trừ phương ngoài phương. Thì cái tiếng hề là tiếng đệm thôi, cũng như chữ hò hơ của mình vậy đó, nó không nghĩa gì, nó chỉ là tiếng đệm để cho các vị làm quen với những cái loại ngôn ngữ xưa một tí. So với thời nay thì dường như các em nó trưởng thành ở đây có khi nó không biết. Thế rồi trở lại câu này: vẫn không tội vẫn không phúc, lầm sánh mani cùng bạch ngọc, ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Cái câu này nó là câu ví dụ để nói đến cái câu bản tánh này. Rồi cái câu này với câu này nó cũng có một cái sắc thái đối ngẫu nhau nghe. Đó là ở cái bình diện đời thường của chúng ta, bình diện sinh diệt á, thì chúng ta thấy đây là tội, đây là phước, đây là sang, đây là hèn, đây là quý, đây là tiện, đây là chúng sinh, đây là thánh, khác biệt. Thế nhưng mà thưa các vị, khi an trú ngay nơi cái tâm nhận biết của các vị thì nhất mục bình đẳng mọi đối tượng đều như nhau nghe. Không có vì đối trước bậc thánh mà ta cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ, không vì đối với phàm phu mà ta khởi tâm khinh ghét. Đối với cái sang cả thì ta hết mực là thèm khát. Đối với hèn kém thì ta quay lưng, ta chán bỏ, không có. Ở cái tầng trung thưa các vị, đời sống chúng ta mà ta ngưỡng mộ phước lành á, thì ta đi về hướng đông, mà ta không có làm phước thì ta đi về hướng Tây, cũng là hai con đường, một đường thì đi đông, một đường đi tây, một đường đi lên, đường đi xuống, vẫn còn đi. Thế này các vị siêu diệt cả thánh và phàm, siêu diệt cả phước và tội thì các vị mới có thể là triệt tiêu cái nguồn đến đi sinh diệt nha. Hay nói cái khác là các vị đi thẳng lên, chứ các vị không đi đông đi tây hết. Trực nhập Như Lai địa, nhất siêu trực nhập Như Lai địa, tức là một tróc tay này vào đất của Như Lai. Vào dùng đất Như Lai nghĩa là vào dùng đất như như bất động, không còn sinh, không còn diệt, không còn thánh, không còn phàm, không còn đến, không còn đi. Tại sao vậy? Nghe hơi hơi lạ rồi. Thế các vị, tại vì lúc bây giờ các vị không còn thân năm uẩn nữa, cho nên các vị không còn sinh, không còn diệt. Các vị không còn an trú ngay nơi cái tâm thị phi phải quấy của các vị, cho nên không có kẻ thánh người phàm, không có kẻ hèn người kém. Các vị bình đẳng nhất mục, cho nên các vị không có ngưỡng mộ sang cả, các vị không có thù ghét chán bỏ hoặc là khinh thị hèn kém gì cả, một mực bình đẳng nhất mục thôi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là thế này: đối với các bậc thánh, khi tâm các ngài đạt được cái thấy như thế này thì các ngài lại làm một điều nó rất là kỳ cục, đó là chi? Không bỏ một pháp lành nhỏ, tức là gặp mọi việc lành thiện đều làm, không bỏ pháp lành nhỏ, nghĩa là thân luôn làm thiện, ý nghĩ luôn hướng về nẻo thiện, miệng luôn nói về điều thiện. Hay nói theo cái từ trong kinh văn là nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ngữ nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, tức là thân miệng ý nó luôn được năng lực trí tuệ và tự vi định hướng nó đi về, chứ nó không đi theo cái hướng của vô minh, của phiền não nghe. Chưa có bậc thánh nào mà không có ngưỡng mộ điều thiện và quay lưng chối bỏ những điều ác cả, dù điều ác đó nhỏ như mũi kim. Nó lạ vậy. Thế thì chúng ta mà nếu học đạo ba mớ hiểu biết nó càng cỡ cái thì chúng ta cứ một bề bài bác làm gì có chuyện phước với thiện. Anh hướng về nẻo thiện hoặc là anh hướng về căm ghét cái ác thì anh đang ở trong cái nhị nguyên. Anh tu mà anh dùng cái năng lực tâm nhận biết đây là buồn, đây là vui, anh cũng tu nhị nguyên siêu thoát, chưa có nhập đại thừa, chưa có đi vào đại thừa rốt ráo. Thực ra thì nói thì nghe ghê lắm, nhưng mà thử trêu ảnh câu, ảnh đỏ mặt tía tai thôi. Có một vị cư sĩ tham vấn một vị thiền tăng, không biết ngài Văn Phong ai đó, tôi không nhớ tên, nhưng nội dung câu chuyện nhớ. Hỏi chứ có thiện ác không? Thiền sư nói dạ không, không có thiện ác. Hỏi có thiên đường địa ngục không? Không có thiên đường địa ngục. Có sinh tử niết bàn không? Không có sinh tử niết bàn. Cái anh nghe anh vô cùng thích chi. Anh tới anh tham vấn ngài Triệu Châu. Hỏi ngài Triệu Châu chứ có thiên đường địa ngục không? Ngài Triệu Châu nói có chứ. Làm lành sinh thiên, làm dữ xuống địa ngục à. Có niết bàn sinh tử không? Có chứ. Nếu không có niết bàn sinh tử, tu làm gì? Và cuối cùng hỏi cái chi ngài cũng đáp có hết. Thế rồi ông nói thầy nói sai. Vị thiền sư kia tôi mới vừa tham vấn, ông nói không có thiên đường, không có địa ngục, không có phước, không có tội, không có niết bàn, không có tử sinh, không có cái ác người dữ gì cả. Thiền sư hỏi ngược lại chứ cái ông thiền sư đó ông có vợ không? Thì nói không, thiền sư đó đâu có vợ. Ông có vợ không? Dạ có. Thế thì ông thiền sư đó có quyền nói vậy, còn ông không có quyền nói vậy. Ông cũng không nên hiểu như vậy nghe. Cái câu rất là tức cười nhưng nó cho chúng ta cái hàm ý sâu xa hơn, chứ không có nghĩa rằng là mình độc thân là mình nói giống vậy. Thưa các vị, cái hàm nghĩa rằng là anh còn ở trong cái biên giới của phước, của thiện, của có, của không. Anh vẫn còn là người thấy năm uẩn này là anh nghe. Do vậy cho nên với một con người nào đó thì họ nói vậy được, còn với chúng ta thì ta nói vậy không có được. Với một người nào đó hiểu đạo sâu xa thì họ có cái nhìn vượt qua biên giới của thánh và phàm, họ không chấp trước thánh và phàm, nhưng luôn làm thiện nghiệp để trở thành bậc thánh à. Còn chúng ta thì nói như vậy thì chúng ta lại bài bác nhân quả tội phước, chẳng những mình đã gây nên tội rồi còn gây tội cho bao nhiêu người, phá mất niềm tin của những người Phật tử, không hướng thượng, không hướng thiện, không ngưỡng mộ việc lành, không tôn sùng các bậc thánh. Và bản thân của anh chàng đó thì chẳng tu tới đâu. Nói cái từ cho vui đó, anh nói dốc thì nghe hay thôi chứ thực tế thì anh chưa bao giờ làm được cái sự việc gì giúp ích cho đời, giúp ích cho người. Anh chưa hề có trách nhiệm gì với người thân của anh, với những người chung quanh anh. Thế nhưng mở miệng ra thì anh nói lý sự giống như là nhập lý bát nhã, thấu hiểu kinh Hoa Nghiêm vậy. Cho nên thưa các vị giảng sư giảng kinh văn đại thừa, chúng ta nghe nên nghe bằng cái lỗ tai trạch pháp nghe. Bằng không thì mình cứ nghĩ rằng là cái điều giảng sư nói là điều ta hiểu như vậy. Ông nói là việc của ổng. Ông không có gia đình, ông nói trăng nó của gì kể ổng. Còn ta là người sống giữa đời sống phàm thường này, tâm ta luôn chấp có hai à. Ta luôn cầu nguyện Phật cho ta khỏe mạnh, cho ta sống dai, cho ta thông minh, cho con cái ta thi đậu. Thì biết rằng là ta còn dính một chùm với cái chi. Này ngã này sở hữu của ngã còn nguyên. Này thân là tôi, buồn vui là tôi, lo âu phiền muộn là tôi, nghiệp thức là tôi. Tôi phải sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Tới tuổi già tôi, lương hưu của tôi nó phải ngần đó ngần kia. Và tôi tính toán vô cùng là tôi có cúng dường ai thì phải gửi cái receipt à, đang tôi khấu trừ thuế cuối năm. Rõ ràng là thưa các vị, là ta còn tính chi ly từng đồng xu một đối với cái sở hữu vật chất thì đừng nói đến cái chuyện sở hữu đó là thân này nha. Cho nên thưa đại chúng rằng là không tội không phước là nói với một người nào, đối với người đạt đến trình độ nào, họ nhẹ tên, đối với họ thân không phải là họ, buồn vui không phải là họ. Dầu nghiệp thức này họ cũng xa rời nó từ lâu lắm rồi. Như trường hợp của Ngài Tự Trung, các vị biết rằng là Ngài là một vị quan đương triều của thời nhà Tần. Trong cái cuộc kháng nguyên đó, Ngài cùng với Trần Hưng Đạo, cùng với vua Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông, hai vị vua đầu triều nhà Tần, chống quân Nguyên, đẩy lui được giặc Nguyên. Công lớn không có thể đo bằng những cái công sức bình thường đó nghe. Tại vì cái triều nhà Trần thì cái dòng họ nhà Trần như Trần Nhật Duật, Trần Quốc Tuấn, thậm chí cái chú bé Trần Quốc Toản là các vị biết rằng là dám dựng cờ thiêu chữ vàng là phá cường địch báo hoàng ân. Và mới có mười mấy tuổi thôi, nghe các cái vị quan chức triều đình họp nhau lại bàn cái chuyện chống Nguyên mà lại cũng bóp nát cái cam vậy mà. Ai học lịch sử mà bé thì nhớ điều này phải không? Trần Quốc Toản bóp nát cái cam đó. Thì ta hình dung rằng là trong cái cuộc kháng Nguyên đó, vua tôi nhà Trần đổ máu xương ra đề kháng được quân Nguyên xâm lăng bờ cõi Đại Việt. Thế rồi sau đó, cái công thành rồi thì thân thối nha. Khi thành tựu công danh rồi, cái người đầu tiên mà sáng chói trong cái đời sống chính trị là vua đó, là vua Trần Nhân Tông. Các vị biết rằng trên cái đỉnh cao danh vọng, kháng được quân Nguyên xong rồi, dẹp giặc ra khỏi biên cương bờ cõi, bảo vệ biên cương quốc thổ nguyên vẹn rồi, thì có mấy năm sau đâu là xuất gia. Từ điều này ta nhìn lại các vị quan chức đương triều nhà Trần đều có một cái tâm thức như vậy. Họ coi ngai vàng như giáp rách, coi của cải tài sản trần đời này như cát bụi đóng vào bàn tay thôi, chứ không có gì ghê gớm cả. Do vậy cho nên cái giai đoạn này là Trần Tung, tức là Trần Quốc Tung là Tử Trung nghe. Dường như các vị một số người cũng không có nhớ điều này đâu. Ngài tự xưng là Tuệ Trung, Trung Thượng Sĩ. Cái chữ thượng sĩ này nó không phải là cái anh chàng mặc quân phục màu xanh có ba cái hình chữ V 3, 2, 4 gì đó, là thượng sĩ già của cái thời đệ nhất là Nhi Cẩn Hòa đâu nghe. Thượng sĩ là cái tên khác của Bồ Tát, thưa các vị, thượng sĩ là Bồ Tát á. Mình nghe từ thượng sĩ mình còn lờ mờ mình không biết, nhưng mà thượng sĩ đích thực là Bồ Tát. Bồ Tát. Từ cái điều này trở lại, thưa các vị, Ngài Tử Trung nhà ta giả từ mũ miễn của triều đình lui về cái vùng đất bây giờ được gọi là vùng đất Côn Sơn Chí Linh rồi đó, cái vùng đó đó. Cất một cơ dinh chứ không phải Thảo Am đâu, lui về ở ẩn. Và lúc bây giờ mới lấy tên là Tể Trung Thượng Sĩ. Và mình hãy nhìn lại cái lịch sử lúc ông chết rồi thì các vị thấy rằng là ông nói câu này là đúng mà ta nói thì sai nha. Cho tới vào tuổi 60 ngoài thì nhớ ông mất cũng sớm lắm, 60 ngoài. Ông mới thông báo cho tỳ thiếp. Mà ông Quang ngày xưa tỳ thiếp không phải là một người đâu nghe. Năm 13 vậy đó, đông lắm. Con cái dây quanh lại. Và nằm trên cái chiếc phản lớn về giả từ hết, người ta thấy xong việc ở trần thế rồi. Giống như các vị La Hán ngày xưa tuyên bố rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không trở lại hình hài này nữa. Tuyên bố giống như là rời đi nhập niết bàn. Thưa các vị, Tể Trung nằm dài giữa cái bộ ngựa thế này, kêu đồ tôn là con cháu lại, di chúc đàng hoàng là ta chết rồi thì chôn ta ra làm sao, thiêu ta làm sao và ta trả tường nghe. Tức là bye bye xong rồi, chuẩn bị. Thưa các vị, là mới 60 ngoài tuổi mà tỳ thiếp thì trẻ trung chứ đâu có phải là lũ khụ 60-70 như ông đâu, quan mà, cưới vợ trẻ lắm. Quay chung quanh vậy, khóc râm ri hết. Cái ông nghe, ông bực mình, ông mở mắt, ông nói tao sống lại đây. Tao định đi rồi, nhưng mà lũ mi ngu quá cho nên tao sống lại. Tao dạy cho một trận rồi tao tính. Thế rồi mới ngồi lại rồi mới bảo rằng là các ngươi có biết không, ta từ chỗ nào đến đây, rồi ta đi về chỗ đó, ta tự biết đường đi đường về. Chết chi mà ta chết trong cái tình trạng hoảng loạn, bất an, sợ sợ, ta không biết nơi ta đến, không biết nơi ta về. Thì khóc đã đành vì lo sợ. Còn đằng này, ta biết rõ rằng là từ thể chân như bất động ta đến ở đây hiện hình thành một con người sống trong cái thời đại này và giúp vua mở nước, đánh ngoại xâm, làm bao nhiêu công ích cho trần đời này, mang lại cho sự an lạc, bình yên của quê hương Đại Việt. Ta thấy việc làm đã xong. Những ngày tháng sống điền viên cũng đã đủ, cho nên bây giờ ta giả từ ta đi. Rõ ràng rằng có gì đâu mà mất mát. Đừng có ngu như vậy nữa, đừng có khóc vậy nữa. Lần này mà ta đi mà đứa nào khóc nữa, ta dậy lần nữa là chết với ta. Xong rồi các ông nằm xuống, nín hơi cũng chết mất. Thưa các vị, Kinh Văn Phật dạy rằng là khi nghiệp tận, là khi phước tận, là khi thọ tận thì ra đi một cách nhẹ nhàng. Không còn củi nữa thì lửa nó dịu xuống và nó tắt nghe. Hai cái chết mà ta nhìn ra được cuộc đời này, nếu có những người nào họ sống, phước lành của họ cạn, thọ mạng của họ cạn, nghiệp họ cạn, họ ra đi cách tự nhiên, các vị thấy đi rất nhẹ nhàng, không có quằn quại, không có đau thương, có khi không tật bệnh gì hết. Đó là trường hợp thứ nhất, tự nhiên. Trường hợp thứ hai, có tu thì thưa các vị, họ làm chủ được cuộc đến đi của họ, tức là thay vì họ biết rằng là 3 tháng nữa họ mới đi. Mà đi trong tình trạng đó thì mất công lắm. Tại vì nó hơi ốm tí, nó xấu đi cho nên muốn đi cái lúc còn đẹp. Cho nên ngồi xếp chân kiết già đi. Rất nhiều trường hợp như vậy, không có gì khó hiểu cả. Thế là các vị nghe những người thuộc về cái nhóm gọi là cái nhóm quyền môn, không phải là đạo Phật nữa mà đạo Hồi á, họ có sự tu tập nhất định. Họ khám phá rằng là mọi con người, tức là mọi sinh vật giữa trần gian này, trước khi chết, trong vòng 3 năm đã có những điềm triệu báo trước để cho họ biết rằng họ sắp ra đi ngay. Nó báo tới nhiều lần, lần thứ hai thưa các vị, lần đó là nó kề cận, đó là khoảng chừng 6 tháng mình biết được là cơ thể mình nó đang đi xuống và nó báo hiệu rằng 6 tháng sau mình đi đó. Thưa đại chúng, là tại vì mình không có đủ tinh tế cho nên mình không có nhận ra từng phút giây chuyển biến cơ thể mình thôi. Khi các vị có tu tập rồi, các vị nhận ra cái sự chuyển biến cơ thể của các vị rất là dễ dàng. Ví dụ như mình khỏe mạnh rồi nó chuyển bệnh mình biết nghe. Chứ không phải đợi tới đổ cái đùng xuống bệnh thì mới biết. Ai đã từng có được cái sự tinh tế nhất định thì các vị vừa thức giấc các vị biết rằng hôm nay có chừng cảm đó. Phải không? Nghe cổ nó khô, rát. Dĩ nhiên là khi các vị khám phá như vậy, các vị chỉ cần trị liệu rất đơn giản là nó hết ngay chứ khó khăn chi đâu. Đó là mình nói về cái chuyện tật bệnh nhỏ nhoi. Thế rồi một đời người mình sinh ra nơi đây, đó là kết tinh của bao nhiêu phước lành để có mặt. Do vậy cho nên một sinh mạng con người nó không đơn giản như là sinh mạng của loài cây cỏ là động vật đâu, mà nó có một cái tánh linh đặc thù hơn loài động vật rất nhiều. Ta có quyền biết trước ta sắp chết chừng khoảng 6 tháng, đó là giai đoạn tối thiểu nha. Chứ đúng ra là 3 năm trước mình đã biết rồi. Mình cảm nghe cơ thể mình nó cạn như là đèn nó sắp hết dầu, mình biết ngay. Có điều tại vì cái tâm thức mình nó bị che mờ hết bao nhiêu thứ. Điều thứ hai nữa là cái nỗi hoảng sợ bất an của mình đối trước cái bệnh cái chết quá nặng nề, mình không có chấp nhận mình bệnh mình chết. Cho nên mình không có nhận ra những cái triệu chứng của cơ thể mình nó hết dầu, đó thôi. Từ cái điều này mình nhìn lại Ngài Tự Trung, thưa các vị, rõ ràng là Ngài đến đi tự tại. Ngài là bậc thầy của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông nghe. Bạn cùng tu lại với bố Trần Nhân Tông trước khi Trần Thánh Tông mất. Thưa các vị, di chúc lại cho Tự Trung Thượng Sĩ chăm sóc giùm con em của mình. Và các vị biết rằng là khi Tự Trung Thượng Sĩ đi vô cung vua, em gái Thiết Tiệt Đãi, đó là bà Thiên Thánh Công Chúa, là mẹ của Trần Nhân Tông, Thiết Tiệt Đãi, cùng mời một số các thầy vân vân. Rồi trong tiệc thì người ta dọn này chai này mặn, để người nào ăn chay thì ăn, người nào ăn mặn thì ăn. Ổng trước mặt ổng cái món chi ông gấp cái món đấy. Thế rồi bà Thiên Thánh Công Chúa là bà em gái đấy, sư huynh tu hành là thiền sư mà cớ gì mà ăn thức ăn này? Ông nói cái gì trước mắt ta, ta gấp ta ăn ta vô phân biệt mà. Rồi bà hỏi chứ nếu tu hành mà ăn mặn như sư huynh thì làm sao thành Phật? Ông nói ồ, cái này cô hiểu sai rồi, Phật là Phật, ta là ta, ta không cần làm Phật, Phật chẳng cần làm ta. Rồi thưa các vị, rất là nhiều câu mà nếu chúng ta không hiểu được điều này, tức là không hiểu được rằng con người này vượt ngoài vòng trói buộc của thiện, của ác, của tử, của sinh, đến đi tự tại. Dù ông có dạo bước khắp nhân gian nhưng mà chân ông chưa từng chạm mặt đất. Dù ông có nói một ngày nhưng mà miệng ông chưa từng hở ra bao giờ. Rồi mức độ thăm dò được là dù công tích của ông có đóng góp cho đất nước Đại Việt bình ổn, thoát khỏi nạn ngoại xâm, nhưng với ông, dường như chuyện đó ông chẳng có dính gì cả. Chẳng qua làm vì cái vận hành của Pháp, đến giai đoạn như vậy mà làm như vậy. Cần đóng góp công sức mình cho quốc gia thì mình đóng góp, còn lúc không cần thì ngồi xếp chân ở trong dưỡng chân trang. Cái điền viên ông tên dưỡng nhân trang nha, xếp chân dưỡng nhân trang thiền tọa thôi. Thế cho nên đối với những bậc đại sĩ, thưa các vị, cái sự hành xử của ông nó vượt ngoài cái tầm nhìn của chúng ta nghe. Thưa đại chúng rằng ngày xưa mình học với cụ Quán Độ á, cụ nói rằng trước 54 lúc tôi còn ở trên đất Bắc, các thầy hình dung rằng Già Lam Tự Viện về hai bên là một bên là dọn thức ăn chay, bên dọn thức mặn. Các thầy có quyền ngồi bên này. Và thưa các vị là mình hồi xưa mình nhà quê lắm. Mình tu, mình nghĩ chuyện ăn chay nó là cái chuyện phải như vậy. Thế rồi mình ở Thanh Minh Thiền Viện, mình hầu ông cụ Thanh Minh. Ông cụ thì tu bên Lào về cho nên cụ ăn thức ăn theo các sư nam truyền thôi. Các vị thử hình dung rằng là mình làm thị giả một năm á, bưng thức ăn lên, bưng thức ăn xuống, nhưng mà chưa bao giờ anh biết ăn cái chi hết. Tại vì trong mâm vậy thì mỗi một cái đĩa thì mấy bà cụ bắt á, mấy bà đẩy là hết. Đẩy cái chén lên á, đâu nghe mùi. Ngoài đó thì còn cái lòng bàn nữa, mình cũng không có nghe mùi chi mà mình rất ư là chi. Tâm mình rất ư là trong sáng của một chú bé thôi, một anh nhà quê thôi, cho nên mình nghĩ tu ăn chay là bình thường. Và mình không có buồn mở ra mở vô gì cả. Cho tới một hôm đi học về thì ba bốn thầy ngồi ăn mà thức ăn rất là đạm bạc, cho nên mấy thầy nói bác tỉnh bác lên bác bưng giùm cái mâm của thầy xuống. Thông thường các chùa bác gọi mấy thầy tỳ kheo là bác nghe, sư bác, mấy thầy tỳ kheo á, thầy cao hơn sư bác. Thế là lên bưng xuống, mấy thầy mở ra đi kiếm coi cái gì ổng còn lại đang ăn. Mình thị giả nhưng mà mình không hề ăn thức ăn của ông cụ. Mình thấy mấy cái miếng chả lụa vậy, mấy thầy cứ nói không ăn được cái này được nghe. Tôi nói tại sao? Phụ trúc mà, nó hồng cái này thịt đó. Bây giờ mình mới biết là cái món chả làm bằng thịt. Thưa đại chúng rằng là mình ở nhà quê chân phèn cho nên mình chưa hề biết cái loại cá biển là sao nữa. Thú thật cho tới lúc mình đi tu mình chưa hề ăn một cái món gì được gọi là của biển cả. Cá biển mình chưa hề biết ấy. Và gọi là cái miếng chả mình chưa hề thấy bao giờ. Nhà quê làm gì có chuyện chả thịt bao giờ. Và chừng đó rồi một hôm mấy thầy mới dẫn mình lên mở tủ lạnh ra chỉ nó đây nè cái này không biết gì không, mình nói cái này sao nó giống bao bố bầm ra từng sợi đen đen cái này kỳ quá, hóa ra là chả bông. Mình hỏi chứ cái này làm ăn chi, ông nói bằng thịt chứ chi thầy, nó nói ủa vậy hả mình không biết. Thưa các vị, nói như thế để các vị hình dung rằng là cái chuyện ăn uống dường như là trong truyền thống Phật giáo Việt Nam quá khứ ấy, họ đối với vấn đề chay mặn thì nó không có gì là quan trọng lắm đâu nghe. Đối với cái vấn đề của Phật giáo càng ngày càng rộng hơn, mình thấy rằng các chùa Phật giáo Nam truyền cái chuyện chay mặn dường như không đặt ra. Mình đã từng đến những cái chùa các thầy Thái Lan, các vị biết rằng là ngồi trên lầu nghe thịt nó thơm phưng phức mà cứ tưởng rằng là trong chùa ăn mặn có tội ơi. Các sư sáng các sư ngồi hàng trước Phật về quay mặt xuống vậy nghe, Phật ở sau sau lưng á để mình bái phía trước là chuyện gì phát sinh. Phật tử Thái Lan đó thưa các vị, họ vô họ cúng dường thịt không à, đầy bát á, thì các thầy thọ trai trước 12 giờ họ vô chánh điện là nghe mùi thịt thơm phưng phức rồi. Mình nói như thế này không phải là xúi giục các vị, nhưng nói thế này để dẫn lại cái chuyện từ ngày Tể Trung Thượng Sĩ á. Thưa các vị là dường như cái truyền thống tu của một số sơn môn trên đất Bắc nó đã có một cái sắc thái rất ư là chan hòa như thế này. Điều thứ nữa hiện tại những quốc gia như là vùng Tây Tạng, các vị có thể hình dung rằng là cái mùa tuyết đổ họ đang tìm đâu ra cái loại gọi là rau cỏ để sống còn. Cho nên đa phần họ ăn thịt trâu hun khói thôi, phải không? Con giáp, uống trà sữa, sống qua ngày. Tuy nhiên nếu mình đọc vào kinh văn Đại Thừa, thưa các vị có những văn bản kinh là Đức Thế Tôn cực kỳ là bài bác cái chuyện ăn mặn nghe. Ví dụ như kinh Lăng Già thôi phần sau thì có những câu hỏi của Ngài Đại Huệ. Ngài hỏi về vấn đề là các thầy có được phép dùng ngũ tịnh nhục không? Thì Đức Phật một bề phản bác nói không. Là người tu Bồ Tát Đạo đối với thịt của Phật loại chúng sinh, mình ăn đó là mình mắc nợ đó. Thế là chưa cần dẫn kinh văn ra dẫn một lời của vị thầy mà mình biết đó là thiền sư Minh Minh gì đây? Minh Thiền, Việt Nam có người biết ha. Trong cái cuốn Vô Niệm Viên Thông ông viết, ông nói rằng các bạn tưởng rằng các bạn ăn một miếng thịt các bạn thiếu nợ người ta một miếng thịt ư? Không, các bạn thiếu nợ nguyên một sinh mạng thôi chứ. Có ai lại bảo anh rằng anh thịt nhiều quá anh cho tôi xin miếng tôi rồi anh không giận ư? Thịt nó nhiều quá cắt miếng rồi cái miếng khác nó bù lại. Thưa các vị, người ta đụng tới các vị là các vị coi như chạm tới sinh mạng rồi đó chứ. Thế cho nên cái tinh thần Đại Thừa phát triển về sau thì rất ư là bài bác về vấn đề ăn với uống. Nhưng mà cái truyền thống Đạo Phật Việt Nam thì dường như cái điều này không có quá ư là nghiêm khắc. Cái truyền thống Đạo Phật xưa có mặt ở đất nước Ấn Độ, nó hình thành một cái tông gọi là Nam truyền á, thưa các vị. Hiện tại bây giờ này, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, các sư vẫn còn ăn bình thường và vô chùa nghe thơm phức chứ có gì lạ đâu. Và từ những cái điều linh tinh mình dẫn như vậy để trở lại vấn đề, thưa các vị, với những người họ có đạo lực thực sự á, thì đối với chuyện ăn của họ dường như nó không có phải là ảnh hưởng lắm đối với chuyện tu tập nha. Thế nhưng mà với cái hàng cá kèo như chúng ta mới tập tè tu á, thức ăn nó ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể sinh lý của các vị ạ. À, tại sao vậy? Mình không nói nhiều, mình chỉ bàn một góc rất nhỏ, đó là các vị ăn mặn thì cái chất thải của các vị nó có mùi khác nghe. Thế là các vị ăn chay chừng 5-3 ngày những cái chất thải từ người các vị ra nó có mùi khác ngay à. Ai cũng có thể cảm nghiệm được điều này. Do vậy cho nên thức ăn mặn nó làm mình nặng nề, làm mình khó chịu, làm mình trì độn, làm mình chậm phát triển. Điều thứ nữa liên hệ với điều này, thưa đại chúng, rằng là thức ăn mặn bây giờ nó độc hại lắm, cho nên nó phải là tốt lành như những thức ăn các vị ăn hồi quá khứ xa xưa nghe. Tại vì cái công nghiệp nuôi bây giờ nó rất ư là nguy hiểm. Mình qua Úc nghe các em nó nói chuyện về những cái trại nuôi bò. Nó nói thưa thầy, cái sự tăng trưởng của những con bò giờ rất nhanh này. Hóa ra là trong rơm á, nó trộn những cái loại dường như là thịt động vật để kích thích sự sinh trưởng. Do vậy cho nên nó rất ư là gì? Trái với cái nguyên tắc phát triển tự nhiên. Thế thì mình ăn cái thứ đó vô là mình đem độc tố vô đó. Cái liên hệ với điều này nữa, các vị hình dung rằng là tất cả những loài động vật mà khi nó bị giết đó, nó quằn quại trong nỗi sợ hãi, trong nỗi căm thù, trong nỗi hoảng loạn. Có những con bò nó biết rằng nó bị đưa vô cái đường luồng để đi vô cái lò sát sanh vậy, nó nguồn ngoằn, nó muốn trở lại nhưng mà không cách chi nó lui lại được hết. Cái đường băng nó đẩy giống như mình đi những đường băng của phi trường vậy đó. Nó cuốn lên vậy. Thì cái đó nó cuốn vô vậy. Và nó không cần phải con người giết, nó cần chích điện thôi là chết tại chỗ thôi. Rồi lâu rồi có một cái chuyện xảy ra ở Mỹ, các vị dung rằng là những cái trại gà công nghiệp của Mỹ đó, thông thường nó làm điều này hết á, nó cắt cái mỏ gà cho ngắn lại để làm cho cái mỏ gà đó nó không có thể nhổ lông đó, không thôi này nó tự cắn lông đó, nó rứt nó giục đi do vì cái thức ăn cho nó ăn thôi. Và thưa đại chúng rằng cái vấn đề này nó lan rộng rất là nhiều nghe. Rồi các vị đọc những thông tin, các vị thấy là anh chàng Trung Quốc đó, anh bắt gấu anh nuôi anh lấy mật đó, thưa các vị, là mỗi lần mà anh nuôi đúng cái chu kỳ, anh lấy kim anh chích vào, anh lấy mật ra đi bán đó, thì các vị hình dung rằng là cái cơn đau nó quằn quại đến nỗi là có những con gấu nó nổi khùng lên, nó tự cào mặt cào mày, nó bứt lông bứt da, nó cào rách hết, nó tự sát. Cái nỗi bất hạnh của loài động vật khi bị con người hành hạ nó rất là tội. Hành hạ nó dở sống dở chết bằng cái cách đó, và hành hạ nó để cho nó chết để chúng ta lấy thịt, thì cái chuyện này nó nói vô cùng, nói vô cùng. Tóm lại, bằng cái nhìn của con mắt của người tu Phật, tập sự tu như chúng ta đó, thì cái cách ăn chay của các vị nó, điều thứ nhất là nó tăng trưởng lòng từ, điều thứ hai nó giảm tật bệnh, điều thứ ba là thức ăn chay nó giúp cho các vị nhẹ, các vị thanh, các vị có thể hành thiền rất dễ. Điều thứ tư nữa là thưa các vị, dù cho các vị nuôi các vị bằng bất cứ một cái thứ thịt gì, thế nhưng mà hãy nhìn chung là khi nó đi vô, nó qua khỏi cuống họng rồi nó xuống thì nó không còn là cái gì là dễ thương nữa cả. Và nếu nói rằng phải ăn mặn mới đủ dinh dưỡng thì dường như không đúng lắm đâu. Nơi đất nước nào thì lương thực thiếu nghe, nơi đất nước Hoa Kỳ thì không hề thiếu lương thực. Các vị nhìn một cái loại hạt thôi, các vị không cần ăn cơm với gạo, các vị ăn tất cả loại hạt thì các vị cũng khỏe mạnh và sống dai luôn. Mình không ngờ rằng có những loại hạt mà nó có thể kiếm ra được, mình rất là ngạc nhiên, như hạt thông là một loại hạt có dễ kiếm đâu. Nó mắc nhất trong những loại hạt, phải không? Và không có con sóc nào mà không tìm hạt thông ăn hết. Các vị hình dung rằng là vào cái mùa lạnh như thế này, ở cái vùng Rocky, nó lạnh cho đến dưới 0 độ, 3, 40 độ, nhưng mà loài sóc nó vẫn chạy nhảy, nó vẫn chuyền, nó vẫn chạy bình thường, do vì trong cái mùa hè nó ăn những hạt thông đó, nó tích mỡ trong cơ thể nó. Nó làm thành một cái sự chịu đựng luôn 6 tháng mùa đông vẫn không chết chóc gì nữa. Thì các vị biết rằng nơi đâu thì mình đổ thừa rằng ăn chay nó không có dinh dưỡng, nhưng mà nơi đất Mỹ này đổ thừa vậy là không đúng đâu nghe. Cái cách ăn của các vị không đúng thì các vị dù ăn mặn ăn chay các vị cũng chết. Cách ăn mà đúng á thì ăn mặn ăn chay gì các vị cũng có thể làm cho mình tăng trưởng, làm cho mình khỏe mạnh, làm cho mình sống dai, chuyển ra bình thường. Để từ những việc linh tinh mình nói, nó trở lại vấn đề là ngày tự chúng này. Thưa các vị rằng là khi người ta đạt đến một cái thấy vượt ngoài biên giới của sắc và không, của tội và phước, của niết bàn và sinh tử, của phiền não và bồ đề, là đòi hỏi cái tâm người ta an trú ngay nơi cái con người giác ngộ thì nhận ra được điều này. Nói thì xa vời nhưng mà kỳ thực thưa các vị, tâm thức của các vị mà nếu an trú được ngay pháp hành trì thì cái chuyện này không phải là chuyện xa vời nhé. Các vị trở thành một người luôn quan sát từng ý niệm sinh diệt của các vị thì đã chớm bước vào cảnh giới an lạc của Niết Bàn, bước vào cái lĩnh vực là phi nhị nguyên. Tại vì lúc bây giờ thì này buồn này vui cũng đều là đối tượng bị các vị quan sát, các vị không có đồng nhất mình vào buồn và vui. Các vị không dính bên này, không dính bên kia gì cả. Các vị lừng lững như vậy, an trú ngay nơi thể tịch diệt bất động của tâm thôi. Cho nên không tội không phước là như vậy. Làm sánh mani cùng bạch ngọc, thưa các vị, ngọc sáng được ví cho cái gì? Phước điền giữa nhân gian, phước điền sinh thiên giới. Ngay hiện đời này, các vị hình dung rằng là phước điền mình mà nhiều á, người ta gọi là bạch nghiệp đó, bạch nghiệp mà nhiều á thì cuộc đời họ đầy cái chi,
may mắn.
đầy sự may mắn, là họ vừa trẻ nè, vừa đẹp nè, rồi vừa gì nữa, vừa giàu nè, vừa có học thức nè, vừa có trí tuệ nè, vừa được nhiều người ngưỡng mộ nè, rồi cuộc đời họ làm phất phơ chơi thôi mà tiền vô. Còn mình á, phước mình ít cho nên mình vừa xấu, vừa nghèo, vừa vất vả, mà vừa không thông minh, nói không thông minh đi cho nó nhẹ. Rồi, vừa đi tới đâu thiên hạ trù dập mình tới đó, ghét mình tới đó, muốn thân với một người không chịu làm thân, và muốn thương một người xấu đuôi như mình nó không thèm thương mình nữa, đừng nói thương người đẹp hơn. Nó ít phước cho nên nó lâm tình trạng như vậy. Do vậy thưa các vị, cái phước lành cao nhất của nhân gian này được ví bạch ngọc. Bạch ngọc là như vậy. Thế nhưng mà so với Mani Châu thì còn thua xa lắm. Châu Mani là thứ gì? Cái từ nó dùng gọi là ngọc ước đó nghe. Cầm trên tay này, ước rằng là tôi sẽ làm Tổng thống Donald Trump. Thành ngay, khỏi cần phấn đấu, khỏi cần tranh cử gì ai hết. Tôi muốn làm Tổng thống là làm Tổng thống. Tôi muốn làm Thiên Đế ngay. Tôi muốn mưa châu báu xuống trần gian này là mưa châu báu xuống trần gian này. Cho nên Ngọc Mani là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái câu thứ ba nói cho chúng ta biết rằng ngọc nào nó cũng có vết, châu nào nó cũng có tì. Tại vì nó là vật hữu vi. Ví dụ như ta dông thuyền ra biển ngàn dặm trùng dương, thách thức kia mọi cái chết để kiếm ra ngọc mani về để bán, để có thể làm giàu cho cả một vương quốc. Thưa các vị, thì cuối cùng thì cái ngọc đó, hoặc là cái giàu có đó, hoặc cái công cuộc bố thí cúng dường đó, nhiều lắm là nó chỉ cứu được người qua cơn đói kém một giai đoạn thôi nhé. Các vị tìm được thuốc trường sinh, các vị luyện được thuốc trường sinh, các vị có thể cứu được người hấp hối, sống lại thêm 100 năm, 200 năm nữa. Cuối cùng là chuyện gì phát sinh? Cũng chết, cũng chết. Cho nên thưa các vị, này châu này ngọc dù quý nhất trên trần gian thì nó cũng không bì được với cái chi, với cái con đường thấu ngộ được đạo, hiểu biết được giáo pháp, thể nghiệm được bản chất tâm không sinh không diệt của các vị. Đây mới là cái món quà cao quý nhất. Mọi thứ hữu vi thì có sắc, có màu, có sinh, có diệt. Nhưng mà cái thứ vô vi, nó là thể tánh của các vị, thì nó rỗng lặng tịch nhiên, nó vốn là không sinh mà không diệt, không sắc, không màu, không xanh vàng đỏ trắng gì cả. Cái này thì những cái loại ngọc, loại châu, thưa các vị, không thứ chi bì được, là như vậy. Lộc Quyển có vị sư huynh thôi, ông chết ông có bài thơ. Thực ra thì thưa các vị, làm thơ không khó khăn gì, mình nghĩ chắc mình làm được tại mình không làm thôi, chứ thơ với thẩn không phải là khó khăn chứ đâu. Ông làm bài thơ cũng đạo lý đó nghe. Mình chợt nhớ mình tặng cho các vị bài thơ thầy Giác Thanh thôi. Thầy Giác Thanh thì làm bài thơ là rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Các vị thấy cũng dễ thương, rất hay, cũng có đạo lý đó, phải không? Cái rặng liễu trồng bên bờ sông nó đã ngã rồi, và xanh hay vàng đỏ hay trắng gì nó cũng theo con nước nó trôi, biến mất và hư vô. Hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vô tận. Chỉ có thiền nhân thôi, ngồi bên bờ sông lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi thôi. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Nó có chút đạo lý, nó cũng có cái nhẹ nhàng, nhưng mà cũng vẫn là thơ, cũng vẫn là những chùm thơ sinh ra từ thức nghe, từ cảm xúc nghe. Thế rồi thấp hơn tầng nữa, thơ của những thi sĩ. Các vị đọc vô, các vị nghe bời bời cảm xúc thôi. Ví dụ như thơ của ai? Giờ kiếm chuyện nói cho hết giờ. Đúng rồi, Quang Dũng có nhiều bài thơ mà các vị đọc nghe lòng bồi hồi, bồi hồi á. Có một bài không phải Đôi Mắt Người Sơn Tây, mà cái bài đó nó có một cái tên là... Không phải Cố Quận nữa. Có cái tên là Thoáng Tình Cờ. Cái bài thơ này để mình nhớ coi. Thoáng Tình Cờ, bài hay à, mà không nhớ mới tức cho. Anh nhớ rồi, là chưa gặp sao đành thương nhớ nhau, chưa gặp sao đành thương nhớ nhau, đòi phen số phận cũng cơ cầu. Người đi mang nửa hồn đơn lẻ, ta về hoài niệm một đôi câu. Rồi cũng song song nghe, khói thuốc chiều sông hỡi dáng người, phương nào đôi mắt ngó xa xôi. Nào ai biết được niềm u uẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời. Các vị thấy cũng khói thuốc, cũng là sông trôi vân vân, nhưng mà thơ Quang Dũng thì rõ ràng rằng nó có một cái cấp độ nhiều xúc cảm hơn. Còn thơ Thầy Giác Thanh thì cũng có dòng sông, cũng có rặng liễu, nhưng mà nó nhẹ hơn. Nói chung là thơ thì nó là thơ thôi, chứ không thể nào là đạt đến cái mức độ của các vị thiền sư. Rồi mình dẫn ra một bài thơ thiền sư, các vị thấy nó có hương vị khác nghe. Ví dụ như cái bài thơ của Ngài Linh Vân. Bây giờ đi lang thang một bước nữa, Ngài Linh Vân. Bài thơ Tam Thập Niên Lai Tầm Kiếm Khách đó. Tam Thập Niên Lai Tầm Kiếm Khách, kỷ hồi lạc dịp kỷ trừu chi. Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chiến như kim bất cánh nghi. Cũng có bông hoa, cũng có người ngắm hoa, cũng có người lang thang quẩy kiếm đi tìm khách giang hồ. Đó là Tam Thập Niên Lai Tầm Kiếm Khách. Ta cứ hình dung là anh chàng này anh giác kiếm giang hồ, anh đi tìm một người để đấu võ. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng nếu hiểu được chút ít đạo lý thì 30 năm tìm tòi cái bộ mặt thực của ta, gọi là tìm kiếm khách. Tìm cái con người không sinh không diệt đang ẩn ở trong năm uẩn này, gọi là Tam Thập Niên Lai Tầm Kiếm Khách. Kỷ hồi lạc dịp kỷ trừ chi là đã nhiều lần rồi, lá rụng đã nhiều lần, cành nó khô rồi, tức là qua bao nhiêu mùa hạ, mùa thu, mùa đông rồi. Thế rồi một hôm tình cờ trực kiến đào hoa hậu, tức là một hôm tình cờ chợt thấy hoa đào nó nở khoe sắc thắm, trực chí như kim bất cánh nghi. Cho tới bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, không nghi ngờ Phật, không nghi ngờ Tổ, không nghi ngờ là ngay nơi hình hài năm quẩn này có cái chân thường bất sinh bất diệt nhé. Không nghi ngờ rằng là niết bàn và sanh tử nó chỉ là mộng mị mà thôi. Đang đến cái cuối cùng cái thấy nó là như vậy nghe. Đó là cũng thơ, thế nhưng mà nó có một cái sắc thái khác, có một cái hương vị khác. Đa phần thưa các vị, có khi mình học đòi, mình thuộc ngôn ngữ thiền sư rồi mình cũng bày đặt làm thơ cho nó có cái là ngôn ngữ thiền, nhưng mà kỳ thực là trong cái hơi thơ, trong cái chất thơ, nó không có cái nét gì trong đó cả, tại vì làm bằng cảm xúc, làm bằng ý thức. Ngay cả các vị thiền sư, thưa các vị, thơ của từng vị thiền sư làm, nhưng mà nó không phải là đồng đẳng một cái cung bậc giác ngộ giống nhau. Nói vậy người ta cứ tưởng mình hiểu nhiều thứ lắm, nhưng mà không phải, mình nói cho vui thôi nghe. Trong khi cái cung bậc giác ngộ của nhiều thiền sư, thưa các vị, nó có những đẳng cấp khác biệt. những vị thiền sư chưa đạt đến cái mức độ cuối cùng thì thơ của ông nó còn hơi hướng của xúc cảm, của tâm thức, của vọng thức. Đạt đến cái mức độ nào đó thì thơ nó mới sạch. Các vị không cần đối chiếu đâu xa, các vị đọc những lời kệ của Đức Phật, rồi các vị đọc thơ thiền sư, các vị thấy nó khác ngay. Kệ Đức Phật trong veo, không có những xúc cảm gì trong đó nghe. Chữ nghĩa rất là giản dị, ý tưởng nó sáng tỏ. Thế nhưng mà nếu mình đọc càng lâu thì càng thấm, thì càng thấy từng lời của Ngài nó thấm vào trái tim mình, nó thấm vào tâm thức mình. Mà lời của Ngài không có mời gọi những xúc cảm, những uẩn ức gì trong tự tâm thôi cả. Nhưng mà lời thơ thiền sư thì có. Có. Cho nên nhìn hai cấp độ Phật và thiền sư đã khác. Rồi nếu mình đã quen rồi thì các vị nhìn là từng dòng thơ, từng chùm thơ của những vị thiền sư thì nó có đẳng cấp của nó khác. Rồi các vị đến một cái trình độ nào đó thì các vị đọc thơ nhân gian, các vị thấy là những nhà thơ họ có những cái tầng tâm thức, tầng xúc cảm, tầng ngôn ngữ khác nhau, chứ không phải thơ là giống nhau. Có những bài thơ mình đọc từ 30 năm trước chẳng biết hay ho làm sao đâu. Thế rồi gần đây tuổi già, trải nghiệm đời sống, học hỏi nhiều hơn, cái khả năng đọc mình rộng hơn, ngôn ngữ chữ nghĩa mình nó giàu có hơn, tự nhiên là mình đọc cái mình cảm xúc rất là giàu. Nó là như vậy. Đôi khi có những chữ mà chúng ta đọc, chúng ta nghe nó không có gì dính vào mình hết. Thế nhưng mà lúc nào đó thì đọc nó dính ngay. Ví dụ như cái chữ quạnh quạnh đó, các vị thấy là nghe thì bình thường, và chúng ta thử bài cho mấy em trên đất nước Hoa Kỳ này, nó thuộc lòng của nó, đọc hàng trăm lần nó chẳng thấy xúc động gì. Thế nhưng mà đạt đến một cái trình độ hiểu biết thế nào đó về chữ nghĩa thì mình mới thấy những cái chữ đó nó có cái sức nặng của nó. Mỗi chữ nó đều có cân lượng của nó, chứ không phải là mỗi chữ nó đều nhẹ như nhau. Mình lâu lâu mình đọc lại Tỳ Bà Hành, mình phục Phạm Quý Vĩnh lắm. Đọc cho các vị ngang đoạn cho vui. Nguyên tác nó là của Bạch Lạc Thiên. Cái điều kỳ lạ Bạch Lạc Thiên là hắn cố tình sáng tác những bài thơ nó chuyên chở đạo lý nha. Có nghĩa là dạy đời, có nghĩa là vân vân. Thế nhưng mà những bài thơ nó chuyên chở đạo lý và nó mang cái nội hàm triết lý thì không ai ưa cả. Không buồn thuộc làm chi. Nhưng những bài thơ sáng tác theo cái dạng là tình cảm xúc động thì người ta lại mê. Có hai bài trong cái nền văn học của thi ca Đường á, một đó là Trường Hận Ca, ai cũng thuộc cả. Tất cả những người, những cô gái Ả Đào, những cô hát những quán bên ven đường kể chuyện, ai cũng thuộc cả. Bài thứ hai là bài Tỳ Bà Hành, ai cũng thuộc cả. Trường Hận Ca là cái xúc động ông viết về Dương Quý Phi, cái cuộc tình Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng. Còn bài Tỳ Bà Hành, thưa các vị, đó là bài, một ca khúc ông viết cho một người kỹ nữ bên sông. Bây giờ nói chuyện linh tinh nghe có vẻ không buồn ngủ. Chuyện đạo lý buồn ngủ quá. Chuyện linh tinh thôi. Thưa các vị, rằng là cái người kỹ nữ đêm khuya, chồng cô bỏ cô ở một mình trong một cái thuyền vắng trên sông Tầm Dương. Thế rồi buồn quá, rồi cô đem đàn tỳ bà ra cô dạo thôi. Thế rồi lúc bấy giờ là Bạch Cư Dị tiễn một người bạn tới thăm, ra bến thuyền đi đi về. Hai ông còn đang dùng dần trên bến sông, chưa kịp đi thì nghe cái tiếng đàn tỳ bà văng vẳng. Ông nghe ông rất là kinh ngạc. Giữa đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng tỳ bà như là tiếng nhạc trời vọng xuống vậy. Cho nên ông phải chèo thuyền ra, ông năm lần bảy lượt ông mời cô nàng xin vui lòng đàn cho tôi nghe một khúc. Cuối cùng mà cô nàng mới ôm cái đàn tỳ bà ra và khép nép, rồi mới vâng lời, mở tiệc nè, đốt đèn hâm rượu lên, rồi mới mời nàng tấu một tấu khúc. Thế rồi đàn xong rồi, cô nàng mới bắt đầu là giải bài tâm sự, tại sao tôi lưu lãng về đây, tôi vốn là người kinh kỳ ở kinh đô Trường An á, học đàn từ 13 tuổi. Và ở trong Thanh Lâu thì đến nỗi là tất cả những người con trai ngưỡng mộ sắp hàng. Thế rồi về già càng ngày càng vắng đi, cho nên mới ưng cái anh chàng lái buôn này. Anh chàng lái buôn thì anh là lái buôn thôi, do vậy cho nên anh đâu có thương hương tiếc ngọc gì đâu, anh bỏ cô nàng chèo queo đó rồi anh đi buôn. Cho nên một đêm khuya rồi buồn rồi đem đàn nó gãy thôi. Thế rồi các vị biết rằng là bạch cư vị mới xúc cảm cái điều đó, cho nên nói hãy ngồi lại gãy chơi khúc nữa, sẽ vì nàng soạn sửa lời ca. Và ông viết cái bài Tỳ Bà Hành đó là cái xúc động như vậy nghe. Và các vị hình dung rằng là cái khúc đàn này được phổ vào cái bài Tỳ Bà Hành đó, nó làm cho cái cuộc đời của bạch cư vị và cái cô nàng kỹ nữ mình không biết tên, nó sống cho tới hôm nay vẫn còn. Có nhiều điều nó kỳ lạ là nó không cần người ta muốn sống mà nó cứ sống. Ví dụ như cái chuyện cô gái ở trong cái khúc đàn Tỳ Bà của bạch cư vị. Rồi từ cái chuyện này mình trở lại vài câu bạch cư vị để thấy rằng mỗi chữ nó có cân lượng. Rồi mình mới trở lại cái câu chuyện thiền á. Thưa các vị rằng là Phan Quy Dịnh dịch bốn câu đầu: Tầm dương văn đầu giả tống khách, diệp lạc lô hoa thu sắc sắc, chủ nhân hạ mã khách lai thuyền, cử tử dục ẩm vô quản quyền. Dịch rất đơn giản là bến tầm dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lao lách điều hiu, người xuống ngựa khách dừng chèo, chán quỳnh mong cản nhớ chiều trúc ti. Nếu mà mình chưa từng đi vô văn học chữ Tàu á, thì các vị nghe cái chán quỳnh mong cản nhớ chiều trúc ti, dịch cái câu là cử tử dục ẩm vô quản quyền, tức là cầm chung rượu đưa lên muốn uống nhưng mà không có tiếng đàn. Mình thấy nó là dễ hiểu rồi. Thế nhưng đâu biết rằng là cái câu ấy nó được trích ra từ cái câu chế. Từ bốn câu thơ từ thời sơ đường đã có nghe. Bồ đào mỹ tửu dạ quan bôi, dục ẩm tỳ bà mã thưởng thôi. Tức là chén rượu bồ đào cầm lên rồi, nhưng mà cái tiếng thúc quân từ bên sau của liều trại đang thúc phải ra chiến trường. Là hai câu cuối là túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cửu la chinh chiến kỹ nhân hồi đó. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu không có một cái bề dày về văn học chữ nghĩa thì ngay cái chữ quạnh thôi mình đã thấy không cảm xúc. Ngay cái chữ là chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti, mình cũng không cảm thấy cái gì xúc động, tại vì mình đâu thể liên hệ được. Thế thì từ cái điều này mình liên hệ những bài thơ thiền, các vị nhớ thưa đại chúng rằng là trong cái dòng thơ thiền Trung Hoa, nếu mình không đi vô cái lĩnh vực văn học của Trung Hoa thì không thể hiểu được những bài thơ thiền nhé. Các vị hình dung rằng là Ngũ Tổ Diễn tán thán Đức Thế Tôn xuất hiện giữa cuộc đời này, ông tán thán cái kiểu như là thơ tình: Mỹ như Tây Tử Ly Kiên Khuyết, Kiều Tợ Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện, Linh Nhân Bất Kiến Tuyệt Phong Lưu, đẹp như Tây Thi vừa rời điển báo, và duyên dáng kiều mỹ như cô nàng Dương Quý Phi vừa rời võng lầu của đường Minh Hoàng, còn ôm cái tỳ bà che nửa mặt làm cho người ta không thấy mặt mày rõ, ôi phong lưu làm sao. Các vị thấy khen Đức Phật khen cái kiểu này, mình tưởng khen cô gái, nhưng mà thưa không, tán thán Đức Thế Tôn xuất hiện như cuộc đời. Từ cái điều này mình dẫn lại thưa các vị, dục bả tỳ bà bán già diện là một câu được trích nguyên văn từ câu Tỳ Bà Hành của bạch cư vị đó. Từ những cái việc linh tinh lang đang đó, mình trở lại thưa các vị, trở lại cái điều mình muốn nói đây là thế này: cái con đường học đạo của chúng ta đó, đành rằng là khi các vị thấy được đạo rồi thì cái đạo lý bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, phải không? Không cần văn tự chữ nghĩa, chỉ thẳng tâm người thôi, nhận ra tánh thì các vị liền an trú nơi đó để hành trì. Thế nhưng mà con đường đó nó dành cho một số người, dường như họ đã trải ngang qua cái ngôn ngữ chữ nghĩa, trải ngang cái bề dày của đời sống. Họ đã một niềm thiết tha mong muốn là thấu đạt được cái gì nằm bên sau cái thân sinh diệt vô thường này. Muốn hiểu được cái trạng thái tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt, muốn thấu đạt được cái con người chưa bị sinh tử nhận chìm. Cái bề dày về tri thức của họ, cái bề dày đời sống trải nghiệm của họ, nó đủ làm cho họ là buông hết mọi cái thứ rác rưởi của xúc cảm, của buồn đau, của tự ái, của kiêu ngạo, của tự hào. Thì họ vươn đến cái tầm cao tâm thức này rất dễ nghe. Còn chúng ta thì thưa các vị, vẫn còn mày mò trong cái thế giới của phù hoa giả dối của hưởng thụ dục lạc, Phù quang hưởng thụ cao hơn là hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ cái tầng thanh cao của văn học, nghệ thuật, thi ca, nhạc quả. Ở trên cái tầng đó mới tới cái tầng của thiền tập nghe. Đời sống này thưa các vị, nó có từng lớp vậy đó. Nó có từng chặng, tức là nó có từng cái cấp độ của đời sống tâm thức. Nếu xã hội nó có từng cấp độ của con người, tùy vào phước lành của ta mà ta có được cái cấp độ ở cái vị trí này hay vị trí cao, thì tâm thức con người nó cũng có từng cấp độ ở vị trí này hay vị trí cao. Từ cái điều đó chúng ta nhìn là chúng ta mới chấp nhận một điều rằng là ở vị trí chúng ta, ở vị trí cao hơn ta, rồi cao hơn ta, rồi tốt cùng nữa, nó mới vượt được cái vòng gọi là không có tội, không có phước. Còn không thì thưa các vị, tội phước vẫn nguyên ra đó. Đạt đến cái tầng là không có nhân quả nghiệp báo là đạt đến cái tầng chi? Coi năm uẩn là không nghe. Còn chúng ta vẫn còn dính liền với năm uẩn này là ta, thì thưa các vị, ta vẫn phải làm một điều tự nhiên, đó là vẫn tu phước, vẫn tạo thiện, vẫn lễ Phật, vẫn tụng kinh, vẫn thờ kính Tam Bảo, vẫn không bỏ một phước lành nào. Đây là cái con đường tất cả mọi sinh dân trên hành tinh này đến với đạo đều phải đi ngang qua. Tạm giải quyết xong đoạn thứ 7 đi, chứ nói nữa cũng còn nữa. Đoạn thứ 8, nó có một cái bài thơ liên hệ với bài thơ Ngộ Đạo của Ngài, và dẫn ra đây một bài nữa rồi mình nghĩ thôi, chứ còn học thêm đoạn nữa dư ha. Bài thơ của Ngài Phật Quả Viên Ngộ. Thưa các vị, rằng là mấy thầy muốn học để làm giảng sư á, mình bài với mấy thầy bảo rằng là tối thiểu trong bụng thầy có 400 bài kinh phải thuộc lòng. Tổng kết văn học A Hàm lại thuộc lòng 400 bài kinh. 400 mấy chục câu kinh Pháp Cú phải thuộc là 2. 5 cuốn truyền cổ Phật giáo phải thuộc là 3. 300 bài thơ thiền phải thuộc lòng 4. Nhiều đó thôi. Mấy thầy nghe lắc đầu, nói trời, học sao nổi. Mình nói học không nổi vậy thì các thầy đi giảng coi chừng các thầy là bị bế tắc. Thế là cái chuyện mình dẫn ra đây đó là thơ Ngài Phật Quả Viên Ngộ. Thưa các vị, đây là một vị thiền sư lỗi lạc nhất trong cái dòng thiền Trung Hoa thời Tống nghe. Cái tác phẩm Bích Nham Lục của ông bây giờ không có một nhà nào không ngưỡng mộ. Cái chất văn chương, cái chất hàn lâm trong đó rất cao. Và thông thường thưa các vị, từng câu ngữ cú của Ngài nó đều có xuất xứ từ những cái dòng lịch sử không phải của nhà thiền, mà nó còn xuất xứ từ cái dòng sử liệu của văn học Trung Hoa. Do vậy cho nên đây là một tác phẩm người ta thưởng thức nó nhiều mặt, về cái trình độ tu chứng, về cái trình độ thấu đạt những công án thiền. Điều thứ ba là cái trình độ văn chương. Điều thứ tư đó là trình độ sử liệu. Do vậy cho nên đây là một tác phẩm mà rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mà dịch ra tiếng Việt dường như là chúng ta đọc cũng giống như là chúng ta đọc thần chú, cũng cảm thấy không có gì lý thú cả. Những tác phẩm này thưa các vị, nó đòi hỏi đích thân của những vị thầy Trung Hoa, họ giải thích, quả mai chúng ta mới thâm nhập. Rồi mình dẫn vô một cái câu của Ngài Phật Quả này, các vị thấy Ngài làm cái bài thơ rất ư là tình tứ nghe. Đó là bài Kim Áp Hương Tiêu Cẩm Tú Vi. Câu thứ hai là Sanh Ca Tùng Lý Tý Phù Quy. Thiếu niên nhắc đoạn phong lưu sự, chỉ hứa gia nhân độc tự tri. Kim áp nghĩa là cái bình đốt trầm như này. Kim áp. Hương tiêu là cái phòng nó xông hương, giống như phòng ngủ của các vị xông hương đó. Bây giờ ta gọi là dùng nước hoa để cho nó thơm đó. Cẩm tú đó là cái màn gấm nó bao chung quanh. Các vị biết đây là cái phòng của ai? Không phải phòng ngủ của nhà ta, mà phòng ngủ nơi khách sạn sang trọng nghe, nơi có những ả nàng hầu. Sanh ca tùng lý túy phù quy. Tùng lý là giữa cái rừng rậm rạp của nhạc điệu vũ khúc. Thế thì các vị biết rằng là đang ở giữa cái sân nhảy đầm, phải không? Nói như vậy thì nó rất là dễ hiểu. Và sai khước, túy là sai khước nghe. Phù là đỡ, là dìu về phòng. Sanh ca tùng lý túy phù quy. Câu dưới nó bị hiện rõ hơn. Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự. Cái anh chàng trẻ trai kia một cái giai đoạn rất ư là phóng đãng phong lưu. Một quãng thời gian, một chuỗi thời gian rất là phóng đãng, rất là phong lưu, là trà đình tửu điếm á. Chị Hứa Gia Nhân đọc từ đây là chỉ có cái nàng Gia Nhân đã từng sống với ảnh những ngày tháng trụy lạc như vậy mới biết thôi. Thế thì nhìn chung bốn câu này có câu nào nói về đạo lý gì đâu? Không. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải là bài thơ này ông làm ngẫu hứng, mà ông lại làm bài thơ này trình với ngài Ngũ Tổ Diễn là thầy của ông. Thưa các vị, cái con người Ngũ Tổ Diễn có cái nét đặc thù đó là thế này. Lúc ông còn lang thang đi tham vấn các bậc thầy á, đến tham vấn của ngài Bạch Vân Thủ Đoan. Bạch Vân Thủ Đoan là thiền sư lỗi lạc đương thời. Có một hôm một vị cao túc về thăm thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan rồi trở về lại chùa. Đồ tôn này tự hỏi, thưa thầy, thầy gặp ngài Bạch Vân Thủ Đoan ngài thấy làm sao? Ông nói, ôi ta rất ngưỡng mộ, đây là viên ngọc sáng chói trong chốn nhà thiền ạ. Dòng Lâm Tế sinh ra Bạch Vân Thủ Đoan rất đáng tự hào, làm cho tông môn hưng thịnh. Thế nhưng mà có nỗi đáng buồn cho ta. Đệ tử hỏi, thưa thầy, buồn là sao? Ông nói, anh qua phát tiết hết ra ngoài cho nên là bạc mệnh. Có nghĩa là chết rất sớm. Thì các vị biết rằng con người này cực kỳ tài nghe. Thầy của Ngũ Tổ Diễn. Thế rồi Ngũ Tổ Diễn lang thang lướt thước tới tham vấn ngài Bạch Vân Thủ Đoan, học đạo với ngài Bạch Vân Thủ Đoan. Thưa các vị, ngài Bạch Vân ngài thấy ngài rất thương cho nên ngài cho làm quản lý một sở trà ở chân núi á. Cái chuyện thiền sư nó dây dưa mà rất là thực tiễn cho nên chúng ta nghe chúng ta cảm thấy nó gần đời sống mình lắm nghe. Thưa các vị, trong đó một sở trà có khoảng như vài chục nhân viên làm trà, nào là xới, nào là cắt, nào là tỉa, nào là hái, nào là sấy. Và các anh công nhân làm trà, thưa các vị, thì có vợ có con mang theo. Và vợ con tới thăm. Rồi ngài thì một người quản lý nông trang, ngài rất thương công nhân cho nên thường thường người ta có phát tâm cúng dường tiền cho ngài, thì ngài làm một cái việc đó là ngài mua thức ăn cho mấy tên nhân viên trà. Mua thức ăn gì? Nó ăn chay nó làm đâu có nổi, cho nên mua thức ăn mặn cho nó. Và lâu lâu có dư chút tiền thì có khi là những cái nhu cầu của vợ hắn, của con hắn, ngài Ngũ Tổ Diễn ngài vẫn mua, ngài tặng nghe. Thế thì thưa các vị, cái miệng mồm của nhân thế và xưa giờ nó giống nhau thôi. Nó thấy, nó về nó mét cái ngài Bạch Vân Thủ Đoan, nó cái anh chàng Ngũ Tổ Diễn này. Sau này mới tên là Ngũ Tổ Diễn nhưng mà chính là Pháp Diễn nghe. Pháp Diễn. Nó lấy tiền công quỹ của chùa, mua thịt, mua cá, mua son, mua phấn. Mình nói son phấn cho nó dễ hiểu, nhưng mà đại khái là những cái tạp dụng của các bài thôi. Cho mấy cô gái, cho mấy cái anh chàng làm trà đó. Cái chuyện đó, thưa các vị, ngài Bạch Vân Thủ Đoan ngài nghe đầu tiên ngài không tin. Sau đó cái ngài nghĩ rằng chắc có, nhiều người nói quá mà. Có lửa phải có khói chứ, tự nhiên người ta nói làm gì. Thưa các vị, chuyện đời này họ dựng chuyện là cái chuyện đó là bình thường á. Thế thì kêu ngài của tổ diễn về nơi này. Ta rất mực tin tưởng ông, ta cho ông cai quản một cái sơn trang. Tiền thu vào thu ra, dành để nuôi chúng, dành để là tu bổ già lam, dành để xây dựng tự viện, dành để làm bao nhiêu viện, ngươi có biết không? Ngươi dám lấy tiền mua thịt, mua cá, mi mua những cái loại xa xí phẩm để tặng cho mấy cô gái là sao chứ? Ngài Pháp Diễn, ngài cứng miệng, ngài không nói, không biết làm sao, thanh minh thanh nga cả. Ngài đứng đực ra đó. Ông già kia, ông ta cũng sắp được tay, ông bóp cho mấy bóp tay. Đánh chú dũi. Cái ngày đảnh lễ, hòa thượng. Và con xin sám hối với ngài. Thưa các vị, cái quy chế nhà thiền ngày xưa dễ thương lắm. Đúng không đúng, sai không sai, thầy nói thêm nói bớt gì. Không bao giờ là thanh minh thanh ngai, đón nhận tất cả những cái cơn thịnh nộ thầy đổ xuống đầu. Sau đó rồi thì lui về sở trà. Bạch Hòa Thượng, cho phép con thu hoạch xong cái sở trà là con sẽ là bàn giao lại chức vụ trưởng trang trại này. Thế rồi về thâu tiền xong đâu đấy là tới cuối mùa đem về một cục tiền thế này. Cái sự thu hoạch nó cao hơn là những năm trước rất nhiều. Do vì công nhân người ta thương ông, ta không có làm thất tán thôi. Thế rồi về đánh lễ hòa thượng là ngoài cái số tiền mà con cho gái, con mua thịt, còn lại nhiêu đây? Con xin nạp vào là công khố của tự viện. Lúc bây giờ, Ngài Bạch Vân, Ngài mới phát giác ra rằng là thiên hạ nói xấu và mới dịu dàng lại với Ngài Pháp Diễn. Với một bậc thầy đào tạo như vậy thì thưa các vị mới sinh ra được một con người như Ngài Pháp Diễn ha. Thì các vị hình dung rằng là Ngài Pháp Diễn không phải là bậc thường, cho nên dưới chân của Ngài sinh ra tới bốn ông Phật. Phật Quả Viên Ngộ, Phật Nhãn Thanh Viễn, Phật Giám Khắc Cần, ba bốn ông đó. Mình nhớ ba ông thôi. Vị nào cũng là thiền sư lỗi lạc mà cuối thời Tống. Thế rồi cái con người này là một vị thiền sư lỗi lạc nhất trong những vị lỗi lạc là Ngài Phật Quả Viên Ngộ làm bài thơ trình với Thầy sau khi ngộ đạo. Là bài thơ như thế này đây. Trình vô Ngài Ngũ Tổ Diễn, Ngài gật đầu chấp nhận. Đây là bài thơ trình cái kiến giải của mi về cái cách mi thấy đạo. Chứ còn bằng không có câu chuyện này dẫn khởi thì chúng ta cứ nghĩ đây là cái câu chuyện phong lưu của anh chàng thanh niên qua cái giai đoạn là chôn vùi đời mình trong những cái trò phóng túng rồi làm bài thơ, thưa không? Bài thơ Ngộ Đạo ạ. Dùng cái lăng kính của người có một chút quán chiếu về thiền, các vị nhìn nghe. Thưa các vị, hai câu này nó hàm nghĩa là chi? Hai câu trên. Ta đang bị bao vây bởi cái chi? Bởi sắc, bởi hương, bởi thinh, bởi vị, bởi xúc, bởi pháp nghe. Đành rằng ta không có kim áp hương tiêu gì cả, không có cẩm tu vi gì cả, nhưng mà cuộc đời quanh ta đó là những cái sự sắc màu, là bao nhiêu sắc màu nó mời gọi. Thì các vị cũng đang ở trong cái lòng của một cái căn phòng đầy mời gọi của ngũ dục lục trần á. Mắt các vị nhìn ra là bị sắc nó mời gọi, tai các vị lắng thì bị âm thanh nó mời gọi, nó dắt dẫn các vị, nó giam nhốt các vị, cho tới các vị sai túy lý, các vị quên mất đất trời, các vị quên rằng mình từ đâu tới, trở về các buổi rồi mình còn hay mất, quên rằng ta không phải là những buồn vui, ta không phải là những sầu khổ bất an nghe, gọi là giữa một cái dàn con người cùng nhảy, cùng quay cuồng khiêu vũ như ta, thì ta đành có chết một cách rất ư là bình thường, đó là chết giữa cái trận cuồng phong bão tố của sắc màu đang quay tròn và nhẫn chìm ta thôi. Mọi người như vậy, ta cũng như vậy. Cái con đường mà mọi người cùng đi như vậy mà các vị đi ngược, dường như cái chuyện này không phải dễ. Mọi người cùng đam mê vật chất, đam mê lợi danh, mọi người cùng bằng lòng với con đường quay tròn để đi vào cuộc tử sinh mà các vị đi ngược là không phải chuyện đùa rồi. Do vậy cho nên, thưa các vị, đành sai túy lý thôi. Thế rồi, thưa các vị, một giây phút tình cờ nào đó các vị tỉnh lại. Các vị nhìn ra cái đoạn đường quá khứ của mình nó rất là lay lắc, các vị không muốn đi nữa. Thì thưa các vị, những chuyện đã qua nó trở thành một giai đoạn của lịch sử quá khứ mà không phải là đời sống của các vị hiện tại. Cho nên một đoạn phong tình qua tuổi trẻ, tức là một đoạn phóng túng qua tuổi trẻ. Chỉ có gia nhân biết điều này thôi, chứ không ai ngoài cái con người đã từng kè cổ các vị trong ba cõi sáu đường biết được cả. Đây là cái tầng lý giải thứ nhất, nhìn bằng con mắt sinh tử. Thế rồi nhìn bằng con mắt đạo lý tu tập. Mỗi bài thơ nó cho mình nhiều cấp độ nhìn nghe. Thế các vị nhìn bằng đạo lý tu tập, mình lý giải nó rất là dễ hiểu để cho vừa tầm tâm thức của ta để ta đi vô là thế này. Các vị sai trần thế thì nó có một cái sự mời gọi nhất định của cái sự quay cuồng do mê muội. Thế là các vị đi vào con đường tu tập, các vị sai xưa với sự tu tập thì nó cũng có một cái loại hương vị là làm cho các vị chết với cái chuyện là đam mê tu nghe. Đam mê tu. Ai mà đã từng trải nghiệm đời sống khổ đau rồi mà khi gặp đạo rồi họ tu thì họ tu chết bỏ đó. Họ cũng mê tu cũng giống như mê gái vậy. Còn mình thì chưa đạt đến mức độ đó. Nhưng mà có những con người nó là như vậy. Thế thì thưa các vị, cái giai đoạn mà mình túy lý trong cái rừng người đam mê đó, thưa các vị, đến một lúc tình cờ nào có bị chợt tỉnh, thì thưa đại chúng rằng những đoạn đường quá khứ do công phu của các vị sử dụng đó, nó sai lầm, không ai biết được cả. Chỉ có chính con người của các vị, đó là chính cái con người đã từng trải nghiệm nhận diện được mà thôi. Thế là cái tầng cuối cùng bài thơ này hiểu thưa các vị, cái con người tỉnh ngộ ra thì chỉ có gia nhân độc tự tri, nó hàm nghĩa rằng là chỉ có cái năng lực tâm bất động của các vị nó biết trọn vẹn những cái phần nổi của cuộc đời ở phía trước mà thôi. Giai đoạn đam mê trần thế, giai đoạn đam mê tu và cái giai đoạn sai túy lý, cùng với là những cái giai đoạn mà các vị ngộ đạo, chứng nghiệm được thể niết bàn bất động vân vân, thưa các vị, chỉ có một nàng gia nhân bên trong các vị nhận diện tất cả những điều ấy mà thôi. Hay nói cách khác, chỉ có cái con người làm nhân chứng bên trong của các vị, nó chiêm nghiệm được đam mê, phiền não, bất an, tâm bồ đề khởi phát, cùng với những loại tập khí ham tu, thưa các vị, tất cả những điều sắp hàng từ phàm phu cho đến hiền thánh vân vân đi ngang qua thế này, thì cái con người trơ trọi cuối cùng đó là một nàng gia nhân bên trong của các vị nhận diện ra tất cả đoạn đường lây lắc các vị đã đi qua thôi. Nó dễ hiểu không vậy? Chắc hiểu được chứ. Hai câu nó liên hệ với câu này, nó làm thành một cái sự ngộ đạo của ngài Hối Đường. Giờ xóa ha. Cái này ở trong cái cuốn Thiền Luận có, và thầy tử sĩ thì dịch cũng hay lắm, mình nghĩ không cần biên ra đây. Một hôm Hoàng Đình Kiên đến thăm ngài Hối Đường tổ tâm. Thưa các vị, là trong cái dòng văn học á, Hoàng Đình Kiên là một cây văn học của thời Tống. Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiên, một tay nữa, ba bốn tay đó. Nhưng mà Hoàng Đình Kiên đích thực là đệ tử của Phật gia nghe, là một người thấu đạt đạo lý thiền. Ông nghiên cứu thiền từ những năm 30 cho tới năm 70 mới bắt đầu thấy đạo. Tức là qua 40 năm hả? Vừa nghiên cứu, vừa học, vừa tu, vừa thân cận các bậc thầy. Mà nên nhớ một điều rằng là với người Trung Hoa, người Hán thì họ đọc chữ họ như mình đọc chữ Việt nghe, không có trở ngại chi về văn tự cả. Thế mà 40 năm nghiên cứu thiền để cuối cùng một hôm đến thăm ngài Hối Đường tổ tâm. Và hỏi này Quang à, Quang có nhớ hai cái câu tiểu diễm ở trong những cái giai thoại, người ta bảo rằng là tần hô tiểu ngọc vô thinh ứng, di chỉ đường lan nhận đắc thinh không? Quang nói dạ, nhớ. Nói không, ông nghe cho kỹ lại đi. Và ngay câu đó đánh động Hoàng Đình Kiên. Hoàng Đình Kiên biết là ngài Hối Đường tổ tâm, ngài muốn nói cái chi? Tần hô tiểu ngọc vô thinh ứng, nghĩa là bao nhiêu lần gọi tiểu ngọc nhưng mà cô nàng không có trả lời. Chỉ có anh chàng đẹp trai đứng ở dưới đường anh nghe thôi. Cái nàng tiểu ngọc không biết cô chủ gọi mình là cái chi. Câu chuyện đó là thế này thưa các vị. Cái chị tiểu thư khuê cát kia chứ gọi này tiểu ngọc mang đèn đến cho ta, này tiểu ngọc mang nước đến cho ta, này tiểu ngọc mang thức ăn đến cho ta. Chỉ đứng ở trên vọng lầu chỉ gọi. Trong lúc đó thì chỉ hò hẹn với một anh chàng con trai là tối nay tôi mở sẵn cửa phòng anh lên nghe. Mà anh chàng đến thì thấy dinh cát đồ sộ nguyên nga, chẳng biết phòng của chị nàng là chỗ nào hết. Thế thì chị nàng gọi tiểu ngọc để làm chi? Để đánh tiếng là ta ở chỗ này, ở chỗ này. Cho nên tiểu ngọc là cô hầu. Thưa các vị không biết đường, nhưng mà chính thực là cái chàng thanh niên đang mày mò để đến với phòng của tiểu thư thì anh biết cái chỗ đó là chỗ của cô nàng tiểu thư. Rồi ngài Hối Đường tổ tâm, ngài hỏi chứ Quang có biết câu chuyện đó không? Tần hô tiểu ngọc vô tinh ứng đó. Vâng vâng, tôi biết. Không, không phải vậy. Ông kia cẩn ngơ, không biết là ngài muốn chỉ cái chi. Thế rồi qua nhiều tháng trăn trở mất ăn mất ngủ tham vấn cái câu của ngài Hối Đường tổ tâm, ngài chỉ mà không biết ông chỉ cái kiểu gì. Một hôm tới thăm lần thứ hai, các vị thiền sư họ cũng rất ư là kiên nhẫn nha, dẫn đi vào buổi chiều, trăng lưỡi liềm vành vạnh treo trên, hoa nguyệt quế nở thơm thoang thoảng, tiếng chim ríu rít ca hát ở trên đầu cành. Nói này Quang, có thấy mặt trăng treo trên bầu trời không? Có thấy. Quan bác có nghe cái mùi hương hoa nguyệt quế thoảng vào mũi không? Có ngửi thấy không? Và người kia nói dạ có ngửi thấy. Ông hỏi chứ, ngài có nghe cái tiếng hoàng oanh nó ríu rít không? Là chẳng nghe. Như Chúa Kitô văn ta. Tôi có giấu gì ngài đâu. Tôi thấy trăng, ngài cũng thấy trăng. Tôi ngửi được mùi thơm, ngài ngửi được mùi thơm. Tôi nghe tiếng chim, ngài cũng nghe tiếng chim. Có gì giấu nhau đâu. Đạo lý nó nằm ngay chỗ đó chứ chỗ nào lạ đâu mà ngài phải tìm tòi. Lúc bây giờ thì Bình Kiên mới bật ngộ cái điều mà Hối Đường Tổ Tâm bảo rằng là gọi Tiểu Ngọc nhiều lần mà Tiểu Ngọc không biết. Nhưng mà khéo thì anh chàng thanh niên đẹp trai kia anh nghe ra. Thế thì thưa các vị, mọi việc các vị thiền sư khiêu động để mời gọi cái năng lực tâm nhận biết của các vị có mặt chứ không có chi lạ nghe. Thông thường ta cứ nhận biết những đối tượng đến với mắt, tai, mũi, lưỡi. Nhận biết được sắc màu đến với mắt mà quên rằng ta không phải là sắc màu. Mà nên nhớ rằng ta là cái nhìn ra sắc màu. Mọi âm thanh đến với ta. Thưa các vị, ta bị âm thanh nhắc dẫn. Này tiếng khen, này lời chê, này tiếng nhạc, này tiếng gió, này tiếng chửi lộn, này tiếng mắng chửi ta. Ta bị những âm thanh nhắc dẫn mà quên mất rằng âm thanh thì sinh và diệt, đến và đi. Nhưng mà cái nghe của các vị thì chưa sinh, chưa diệt, chưa đến, chưa đi. Do vậy cho nên gọi một đầu nhưng mà phải hiểu ở đầu khác. Nói điều này với anh phải hiểu điều khác. Gọi Tiểu Ngọc nhưng hãy nhớ rằng là gõ cánh cửa để cho cái chàng thanh niên kia biết rằng Tiểu Thư đang có đây. Giống như Đức Thế Tôn cầm hoa sen đưa lên, thiên hạ ai cũng thấy. Tại vì thấy hoa sen Đức Thế Tôn đưa lên, nhưng mà không thấy được cái điều Thế Tôn chỉ là anh có cái thấy nghe. Cho tới Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta mới ngộ ra điều này. Thế Tôn dùng cái ví dụ là đưa cái tay lên rồi giấu cái tay hỏi anh An thấy không? Anh An nói dạ không thấy. Thế Tôn mới quở một câu rằng là ông mới là người điên đảo đó. Nói bạch Thế Tôn ai cũng nói như con là không. Cái tay ta thì có đưa lên cũng cất đi. Nhưng mà cái thấy của ông thì đâu có đưa lên cất đi. Tiếng chuông ta thì có thỉnh lên và có vắng. Thế nhưng mà cái nghe ông thì nghe lúc có tiếng chuông, lúc không có tiếng chuông. Tóm lại thưa các vị, cái con đường của Thiền Tông, từ ngày Tử Trung Thượng Sĩ, qua tới những câu chuyện thiền thoại mình dẫn, qua tới những bài thơ, qua tới những câu chuyện gần đây nhất, thưa các vị, đều có chung một sắc thái đó là chi? Đánh động tâm thức các vị, mời gọi các vị quay ngược về nhận ra cái gì là cái con người thật chưa từng sinh, chưa từng diệt trong các vị. Con người thật mở ra sáu hướng thì nó làm gì? Nhận biết sắc màu, âm thanh, nhận biết mùi hương, nhận biết vị ngọt, nhận biết xúc cảm của thân. Mở vào bên trong thì nó nhận biết được buồn, được vui, được hờn, được giận. Đi vào chiều sâu nữa thì nó nhận biết được từng dòng chữ đang ngược, đang xuôi, ngang qua. Thế thì cái năng lực bất động nhận biết rộng sáng, tịch nhiên, vô niệm này đích thực là tâm thật của các vị. Là tâm Phật vô sinh, là bản lai diện mục, là chân tâm thường trụ, là thể niết bàn hiện tiền. Và gần nhất nó là cái năng lực tuyệt vời giúp cho các vị vượt thoát phiền não khổ đau, chứng nghiệm được trạng thái an lạc ngay hiện tiền. Mở được cánh cửa này, ta nắm được pháp hành trì. Và pháp hành trì nó đơn giản, nó đổ rằng là các vị mở mắt là có pháp. Âm thanh đến là liền có pháp đi tu. Đơn giản hơn nữa là mọi buồn vui nó vừa chợt xảy ra thì các vị liền có pháp để các vị an trú ngay nơi tự thể tâm bất động của mình nghe. Và cái điều tổng kết ở đây thưa đại chúng rằng là chúng ta có một khóa tu tới 10 ngày. Có những buổi mình học rất lang thang. Và có những buổi học thì nó có cái phần này lang thang, phần khác không lang thang. Nó chen vô. Nhưng mà cái trọng tâm của tất cả buổi học và tất cả những cái sinh hoạt tu chúng ta trong 10 ngày đó nhằm khơi động hai điều thôi. Điều thứ nhất đó là cái năng lực tâm giác ngộ anh đã có sẵn. Điều thứ hai là anh chỉ cần sử dụng nó, an trú ngay nơi đó, anh quan sát mọi thứ sinh diệt bên ngoài đến đi với anh và có niềm tin vững chắc với điều này thì an trú ngay nơi pháp để hành trì thì ngay một đời này thành đạt sẽ an lạc hiện tiền, không có bị buồn vui hờn giận dắt dẫn. Sâu hơn đó là an trú ngay nơi đây rồi thì các vị làm cho cái năng lực đời sống của các vị nó tỏa sáng nghiệp lành. Bắt đầu từ đây ta đi về con đường lành thiện, chứ không có cái chuyện là đồng nhất mình vào cái khối phiền não khổ đau để nhận chìm này mình. Sâu xa hơn thưa các vị, nếu một đời này mà mình chưa có viên mãn được cái con đường sống như thế này, thì chắc chắn rằng là cái năng lực tu của các vị nó đủ dày, cho nên trả hình hài về cho các bụi. Các vị có mặt lại thì cái năng lực tâm giác ngộ nó liền bật sáng lại bên trong các vị, làm cho các vị nhận ra đạo rất là dễ. Và cuối cùng thì đây là con đường ngàn thánh đã đi, dù cho 1.700 vị thiền sư có xuất hiện lại, các ngài cũng làm một việc này thôi, tức là khơi ngộ để chúng ta thấu được lý, thấy được tự thể tâm, rồi tự chúng ta mỗi người phải cố gắng hành trì, cố gắng sống thế nào để sống được với cái năng lực tâm nhận biết chiếu sáng vô niệm thế này, thì gọi là thành tựu được công trình tu học. Cuối cùng, thưa các vị, ngày tháng nó qua nó không đợi ta đâu nghe. 10 ngày tróc tay qua mất, 1 năm tróc tay qua mất. Rồi nhân duyên lành, thưa các vị, cũng chưa chắc gì chúng ta có lại được cái điều kiện tuyệt vời như vậy để tu học. Cho nên, thưa đại chúng rằng là mỗi người nên thương mình, an trú ngay nơi Pháp để hành trì. Các vị hãy bỏ bớt cái chuyện các vị thương vớ, thương vẩn cái chuyện của, chuyện tiền, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện người thân các vị đi. Tại vì ta không thể thay ai để chết, càng không có ai thay ta để chết. Không ai thay ta chịu trách nhiệm về cái nghiệp của ta đã gây. Và ta cũng không thể thay người khác chịu trách nhiệm gì về cái nghiệp của họ đã gây đâu. Cho nên thưa các vị, mỗi người sinh ra giữa trần đời này đều cô đơn như nhau, đều cô độc như nhau, đều đến và đi một mình với nhau thôi. Dù mình có gắn chặt đời mình với bất cứ ai thì cuối cùng là cái con đò tử sinh nó cũng chia ta ra mỗi người mỗi nẻo. Con đò của nghiệp thức nó vẫn chở chúng ta đi mỗi người mỗi một cái nơi chốn khác biệt thôi, không có cách gì chúng ta gặp lại. Cho nên xin hãy thương lấy mình, trân quý đời sống mình. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ hồi hướng rồi đã, rồi hãy nói chi nói. Thì giờ còn lại của quý vị đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.